Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Innovator's Dilemma của Clayton Mem Christensen là một cuốn sách kinh doanh kinh điển. Tập trung vào câu hỏi vì sao nhiều công ty rất thành công lại vẫn có thể mất vị thế dẫn đầu khi thị trường thay đổi. Tác phẩm thuộc lĩnh vực quản trị chiến lược và đổi mới. Nhưng nó không chỉ bàn về công nghệ mà còn giải thích cách tổ chức, quy trình ra quyết định và ưu tiên của doanh nghiệp có thể vô tình ngăn cản sự thích ứng. Christensen dùng các ví dụ từ những ngành đã thay đổi mạnh để cho thấy rằng việc phục vụ khách hàng hiện tại quá tốt đôi khi lại khiến doanh nghiệp bỏ lỡ những công nghệ mới ban đầu có vẻ kém hấp dẫn. Mục đích của sách là giúp nhà quản lý, doanh nhân và người làm sản phẩm nhận ra dấu hiệu của đổi mới đột phá, hiểu vì sao thị trường mới thường bị xem nhẹ và biết cách xây dựng cấu trúc phù hợp để thử nghiệm những hướng đi có tiềm năng dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao công ty làm đúng mọi thứ vẫn có thể thất bại trước đổi mới đột phá? Luận điểm trung tâm của cuốn sách là nghịch lý của những doanh nghiệp được quản lý rất tốt. Họ thường thành công vì biết lắng nghe khách hàng hiện tại, tối ưu sản phẩm hiện có và bảo vệ lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng chính những thói quen đó lại khiến họ khó nhìn thấy các công nghệ ban đầu còn yếu, còn rẻ hoặc chưa phục vụ nhóm khách hàng chính. Christensen cho rằng thất bại không nhất thiết đến từ quản trị tồi, mà nhiều khi đến từ quản trị quá đúng theo chuẩn mực hiện tại. Khi một công ty chỉ đầu tư vào những gì thị trường lớn đang yêu cầu, họ sẽ bỏ qua các tín hiệu nhỏ từ thị trường mới. Đến lúc công nghệ mới đủ tốt để được số đông chấp nhận, những doanh nghiệp đi trước đã bị bó buộc bởi mô hình kinh doanh cũ và không còn phản ứng đủ nhanh. Thứ hai, phân biệt đổi mới duy trì với đổi mới đột phá để hiểu cách thị trường dịch chuyển. Một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt rõ giữa Sustaining Technology và Disruptive Technology. Đổi mới duy trì là những cải tiến làm sản phẩm tốt hơn cho khách hàng hiện tại, ví dụ tăng hiệu năng, độ tin cậy hoặc tính năng. Loại đổi mới này rất quan trọng vì giúp doanh nghiệp giữ chân thị phần và nâng cao biên lợi nhuận. Ngược lại, đổi mới đột phá thường bắt đầu ở phân khúc nhỏ, giá thấp hoặc bị đánh giá là chưa đủ tốt theo tiêu chuẩn của thị trường chính. Điểm đáng chú ý là nó không thắng ngay từ đầu bằng chất lượng vượt trội, mà thắng vì tạo ra một cách sử dụng mới, một nhóm khách hàng mới hoặc một mô hình giá trị mới. Cuốn sách cho thấy nhiều công ty thất bại vì họ áp dụng cùng một thước đo thành công cho cả hai loại đổi mới. Điều đó khiến họ ưu tiên cải tiến hiện hữu trong khi bỏ lỡ cơ hội ở những thị trường còn nhỏ nhưng có khả năng thay đổi toàn ngành. Thứ ba, thị trường hiện tại và khách hàng hiện tại thường làm méo mó quyết định đầu tư. Christensen nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không đầu tư hoàn toàn tự do mà bị chi phối bởi nguồn lực, quy trình và giá trị nội bộ. Khi công ty đã lớn, họ phải ưu tiên các dự án mang lại doanh thu rõ ràng, phù hợp với khách hàng đang trả tiền và dễ chứng minh hiệu quả với nhà đầu tư. Vì vậy, những sáng kiến mới chưa chắc có lãi ngay thường bị xếp sau. Vấn đề là thị trường hiện tại luôn có tiếng nói rất mạnh, còn khách hàng tương lai thì chưa có mặt để đòi hỏi. Điều này tạo ra một bất cân xứng rất lớn trong quyết định quản trị. Sách lý giải rằng đây là lý do nhiều công ty không cố tình bỏ lỡ đổi mới, mà họ bị chính cơ chế đánh giá nội bộ đẩy vào quỹ đạo an toàn. Nếu chỉ dùng thước đo doanh thu ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngày càng giỏi ở việc tối ưu hiện tại, nhưng ngày càng kém ở việc chuẩn bị cho tương lai. Thứ tư, RPV, tức nguồn lực, quy trình và giá trị giải thích giới hạn thực sự của tổ chức. Một khung phân tích nổi bật trong sách là RPV, gồm Resources, Process, Values. Nguồn lực là tiền, con người, công nghệ và quan hệ mà công ty đang có. Quy trình là cách công việc được thực hiện, từ phát triển sản phẩm đến phê duyệt đầu tư. Giá trị là những ưu tiên sâu hơn, xác định điều gì được coi là hấp dẫn, đáng làm hoặc đáng từ chối. Christensen cho thấy ba yếu tố này tạo nên năng lực thật sự của tổ chức, đồng thời cũng tạo ra giới hạn. Một công ty có thể có rất nhiều nguồn lực nhưng vẫn thất bại với đổi mới đột phá nếu quy trình và giá trị của họ chỉ phù hợp với thị trường trưởng thành. Đây là điểm rất quan trọng, vì nó chuyển trọng tâm từ cá nhân lãnh đạo sang cấu trúc tổ chức. Nói cách khác, vấn đề không chỉ là ai quyết định, mà là hệ thống của công ty khiến những quyết định nào trở nên có thể hoặc không thể. Cuối cùng, cần tách đơn vị đổi mới ra khỏi lõi kinh doanh để nuôi công nghệ mới, từ các phân tích về thất bại của doanh nghiệp lớn. Cuốn sách đề xuất một hướng tổ chức rất thực tế, đó là tạo ra đơn vị độc lập cho đổi mới đột phá. Lý do là các công nghệ mới thường không sống được nếu bị đánh giá bằng tiêu chuẩn lợi nhuận, năng suất và thị phần của mảng kinh doanh hiện tại. Một nhóm nhỏ với mục tiêu và thước đo riêng có thể thử nghiệm mô hình mới mà không bị áp lực phải phục vụ ngay khách hàng cũ. Sách không nói rằng cách này đảm bảo thành công, nhưng nó tăng khả năng để một ý tưởng non trẻ có thời gian trưởng thành. Quan điểm này rất hữu ích vì nó biến đổi mới từ khẩu hiệu thành cấu trúc vận hành cụ thể. Doanh nghiệp phải chấp nhận rằng không phải mọi cơ hội đều phù hợp với lõi hiện tại, và đôi khi muốn tự đổi mới thì phải cho phép một phần của tổ chức vận hành theo logic khác. Đây là một bài học đặc biệt quan trọng cho các công ty lớn đang muốn tránh bị chính sự thành công của mình cản trở. Kết luận, The Innovator's Dilemma phù hợp nhất với nhà quản lý, doanh nhân, người làm chiến lược, nhóm sản phẩm, kỹ sư công nghệ và bất kỳ ai đang đưa ra quyết định về đổi mới trong một tổ chức đã có nền tảng vững chắc. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói hãy sáng tạo hơn, mà chỉ ra vì sao những doanh nghiệp rất kỷ luật và rất thành công vẫn có thể bỏ lỡ tương lai. Người đọc sẽ hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa cải tiến liên tục với đổi mới đột phá, về vai trò của cấu trúc nội bộ trong việc định hình quyết định đầu tư, và về cách khách hàng hiện tại có thể vô tình kéo doanh nghiệp xa khỏi cơ hội mới. So với nhiều sách kinh doanh thường dừng ở lời khuyên chung chung, tác phẩm này nổi bật ở khung phân tích rõ ràng, có tính giải thích cao và vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong quản trị chiến lược hiện đại. Nó giúp người đọc không chỉ nghĩ về việc làm tốt hơn hôm nay mà còn nghĩ đúng hơn về nơi ngành của mình có thể đi tới ngày mai. Nếu bạn muốn ủng hộ Clayton M. Christensen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!